Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 19 tháng 1 hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở Gaza và cho biết hàng trăm xe tải đã tiến vào vùng đất ven biển này để giúp dân thường. Hôm nay, súng ở Gaza đã im tiếng. Ông Biden phát biểu ngắn gọn trong chuyến thăm North Charleston, Nam Carolina. Chúng tôi dự đoán hàng trăm xe tải sẽ tiến vào dải Gaza. Có lẽ ngay khi tôi đang nói, ông cho biết thêm. Hầu hết dân thường ở dải Gaza đã phải di rời trong suốt 15 tháng Israel ném bom nhằm tiêu diệt các chiến binh Hamas đã tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. 19 tháng 1 là ngày làm việc trọn vẹn cuối cùng của ông Biden. Tổng thống sắp mãn nhiệm, một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã tham gia vào chính sách đối ngoại trong nhiều năm, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn là một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất mà ông từng tham gia. Ông cũng vẫn bảo vệ quyết định ủng hộ Israel trong nhiều tháng xảy ra các cuộc tấn công, khiến gần 50.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza. Con đường đến với thỏa thuận này không hề dễ dàng chút nào, đó là một chặng đường dài, ông Biden cho biết. Nhưng chúng ta đã đi đến thời điểm này, ngày hôm nay, là nhờ áp lực mà Israel gây ra cho Hamas, được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Ông Biden sẽ trao lại chức Tổng thống Hoa Kỳ cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 20 tháng 1, cho biết thêm rằng nhiệm vụ thực hiện thỏa thuận Gaza sẽ do chính quyền tiếp theo đảm nhiệm. Giao tranh ở dải Gaza đã ngừng hôm 19 tháng 1 khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas của Palestine có hiệu lực sau một thời gian trì hoãn ngắn. Tạm dừng cuộc chiến kéo dài 15 tháng đã gây ra sự tàn phá và thay đổi chính trị chấn động ở Trung Đông. Người dân và một nhân viên y tế ở Gaza cho biết họ không nghe thấy bất kỳ cuộc giao tranh hay tấn công quân sự mới nào kể từ khoảng nửa giờ trước khi thỏa thuận rốt cuộc được thực thi. Các cuộc không kích, tấn công bằng đạn pháo và xe tăng của Israel vẫn tiếp tục ở phía bắc dải Gaza sau thời hạn ban đầu là 6 giờ 30 phút giờ GMT. Các nhân viên y tế tại Gaza cho biết khiến ít nhất 13 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trước khi lệnh ngừng bắn thực sự có hiệu lực vào lúc 9 giờ 15 GMT. Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện các cuộc không kích và tấn công bằng đạn pháo nhằm vào các mục tiêu khủng bố. Israel đổ lỗi cho Hamas về sự chậm trễ này sau khi nhóm chiến binh Palestine này không cung cấp danh tính nêu tên ba con tin đầu tiên mà họ sẽ thả vào cuối ngày 19 tháng 1 theo một phần của thỏa thuận. Hamas buộc phải cung cấp tên của những con tin nữ đầu tiên được thả lúc 4 giờ chiều qua. Bộ trưởng Ngoại giao Israel nói với các nhà báo ngay sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, chúng tôi đã nhận được danh sách hơn 18 giờ sau thời hạn. Hamas cho biết lý do kỹ thuật đã gây ra sự chậm trễ này và không giải thích thêm. Một quan chức Palestine trả lời với điều kiện giấu tên, đổ lỗi cho các cuộc ném bom trên không và trên bộ tiếp diễn của Israel, nói rằng điều này khiến việc trực tiếp gửi danh sách cho các bên trung gian trở nên khó khăn. Trong một tuyên bố được đưa ra 2 giờ sau thời hạn ngừng bắn, Hamas cho biết họ đã gửi danh sách tên và các quan chức Israel đã xác nhận, đã nhận được. Hamas nêu tên những con tin mà họ sẽ thả hôm 19 tháng 1. Thỏa thuận ngừng bắn 42 ngày được kỳ vọng có thể mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, vốn đã gây ra một làn sóng giao tranh trên khắp Trung Đông, chủ yếu là giữa Israel và các đồng minh phương Tây và Hoa Kỳ, chống lại Iran và các nhóm bán quân sự mà Tehran hỗ trợ bao gồm Hamas, Hezbollah của Lebanon, Houthi của Yemen và dân quân Iraq. The Voice of America, VOA. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ không loại trừ khả năng công ty Trung Quốc tiếp tục sở hữu TikTok nếu có các bước đi để đảm bảo rằng dữ liệu của người dùng Hoa Kỳ được bảo vệ và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền sắp tới Mike Wallace nói với CNN hôm 19 tháng 1, TikTok đã ngừng hoạt động đối với 170 triệu người dùng tại Hoa Kỳ hôm 19 tháng 1 sau khi một luật có hiệu lực, theo đó cấm ứng dụng này tiếp tục hoạt động vì lo ngại dữ liệu của người Mỹ có thể bị các quan chức Trung Quốc sử dụng sai mục đích. Cố vấn an ninh này nói với CNN rằng Tổng thống đắc cử đang nỗ lực cứu TikTok và không loại trừ khả năng công ty Trung Quốc tiếp tục sở hữu TikTok cùng với tường lửa để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ trên đất Hoa Kỳ. Ông Trump nói rằng ông rất có thể sẽ hoãn lệnh cấm TikTok trong 90 ngày sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, một lời hứa mà TikTok đã trích dẫn trong thông báo cho người dùng được đăng trên ứng dụng này. Cố vấn an ninh quốc gia hôm 19 tháng 1 cũng đã trả lời phỏng vấn CBS News và cho biết rằng ông Trump cần thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến TikTok và nói thêm rằng TikTok cần gia hạn để đánh giá những người mua tiềm tàng. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa Mike Johnson đã đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau, cho biết ông tin rằng ông Trump sẽ thúc đẩy công ty mẹ TikTok là ByteDance bán ứng dụng này. Theo cách thức chúng tôi hiểu thì ông ấy sẽ cố gắng buộc một cuộc thoái vốn thực sự, thay đổi chủ sở hữu, quyền sở hữu, ông Johnson nói. Không phải nền tảng này là điều các thành viên của Quốc hội lo ngại, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đã phản đối ý tưởng gia hạn cho TikTok. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Hoa Kỳ Tom Cotton, người chủ trì ban tình báo chọn lọc của Thượng viện, và Pete Brickett cho biết trong một tuyên bố chung hôm 19 tháng 1 rằng không có cơ sở pháp lý nào cho bất kỳ loại gia hạn nào về ngày có hiệu lực của lệnh cấm. Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 19 tháng 1 sẽ ăn mừng chiến thắng bằng một cuộc meeting theo kiểu vận động tranh cử tại Washington, D.C., một ngày trước khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau 4 năm để mất Nhà Trắng vào tay ông Joe Biden. Cuộc meeting mừng chiến thắng Make America Great Again của ông Trump vốn dự kiến sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ tại Capital One Arena, đánh dấu bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông tại Washington kể từ khi ông kêu gọi những người ủng hộ mình tuần hành đến điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 để phản đối thất bại của ông. Hàng nghìn người đã xông vào tòa nhà Quốc hội cho một nỗ lực không thành công nhằm ngăn cản Quốc hội chứng nhận kết quả. Ông Trump đã cam kết sẽ ân xá cho nhiều người trong số hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công. Bài phát biểu trong cuộc meeting của ông cùng với bài phát biểu nhậm chức hôm 20 tháng 1 có thể cho thấy trước chính sách mà ông dự định áp dụng trong những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong những tuần gần đây, ông Trump đã làm các đồng minh nước ngoài bối rối khi lên tiếng về việc tiếp quản Greenland và kênh đà Panama và biến Canada thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk vốn đã trở thành người bạn tâm giao thân thiết của ông Trump kể từ khi chi hơn 250 triệu đô la để thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông Trump, dự kiến sẽ có bài phát biểu tại sự kiện này cùng với Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance. Giám đốc điều hành TikTok cũng có kế hoạch tham dự cuộc meeting trong bối cảnh không chắc chắn về việc liệu ông Trump có thực hiện các bước đi để cứu ứng dụng này khỏi lệnh cấm của Hoa Kỳ vốn có hiệu lực hôm 19 tháng 1 hay không. Ông dự kiến sẽ cùng các giám đốc điều hành công nghệ khác tham dự lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20 tháng 1. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden hôm 19 tháng 1 sẽ thực hiện chuyến đi chính thức cuối cùng với tư cách là Tổng thống tới Charleston, Nam Carolina để kỷ niệm ngày Martin Luther King Jr. vốn được đánh dấu vào ngày 20 tháng 1, Nhà Trắng cho biết. Ông sẽ tham dự các buổi lễ và phát biểu về di sản của ông King. Sớm ngày 20 tháng 1, ông Trump sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang quốc gia Arlington. Vào buổi tối, ông sẽ có bài phát biểu trước những người ủng hộ giàu có tại một bữa tối ở Washington. Lễ nhậm chức được lên lịch vào buổi trưa theo giờ miền Đông hôm 20 tháng 1, khi ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống bên trong tòa nhà Quốc hội, sau khi thời tiết lạnh khiến ban tổ chức phải chuyển buổi lễ vào trong nhà. Khoảng 25.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ có mặt để đảm bảo an ninh. Các quốc gia Đông Nam Á hôm 19 tháng 1 đã nói với chính quyền quân sự Myanmar rằng kế hoạch tổ chức bầu cử trong bối cảnh cuộc nội chiến leo thang không nên là ưu tiên của chính quyền này, đồng thời thúc giục chính quyền quân sự bắt đầu đối thoại và chấm dứt thù địch ngay lập tức. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã kêu gọi các bên tham chiến tại quốc gia thành viên là Myanmar ngừng giao tranh và yêu cầu đại diện của chính quyền quân sự cho phép tiếp cận nhân đạo, và điều này không bị cản trở, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia cho biết, trong khi nước này đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN trong năm nay. Malaysia muốn biết Myanmar đang nghĩ gì, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamed Hassan phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp kín của các bộ trưởng trên đảo Langkawi. Chúng tôi đã nói với họ rằng bầu cử không phải là ưu tiên hiện tại là ngừng bắn. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đầu năm 2021 khi quân đội nước này lật đổ chính quyền dân sự được bầu của khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi, gây ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vốn đã biến thành một cuộc nổi loạn vũ trang lan rộng ra nhiều vùng đất của đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trên nhiều mặt trận giữa bối cảnh nền kinh tế tồi tệ và hàng chục đảng phái chính trị bị cấm hoạt động, chính quyền quân sự vẫn có kế hoạch tổ chức bầu cử trong năm nay. Và những người chỉ trích đã coi đây là trò lừa bịp để giữ các tướng lĩnh nắm quyền thông qua những người ủy nhiệm. Malaysia đã công bố việc bổ nhiệm cựu quan chức ngoại giao Othman Hashim làm đặc phái viên về cuộc khủng hoảng ở Myanmar, nơi Liên Hợp Quốc cho biết nhu cầu nhân đạo đang ở mức báo động. với gần 20 triệu người, tức hơn 1/3 dân số cần được giúp đỡ. Osman sẽ sớm đến thăm Myanmar. Ông được giao nhiệm vụ thuyết phục tất cả các bên ở Myanmar thực hiện kế hoạch hòa bình 5 điểm của ASEAN, vốn không có tiến triển gì kể từ khi được công bố nhiều tháng sau cuộc đảo chính. This program has come to you from the Voice of America, Washington.